Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông, khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đúng anh chị em vậy chứ, Đức Giêsu có phải cầu nguyện không?
Có.
Có. Và ngài cầu nguyện nhiều hay ít?
Very nhiều.
Ở chỗ nói Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm. Và có một cái điều mà chúng ta để ý là Đức Giêsu luôn luôn làm xong rồi mới nói. Chứ không phải là nói mà không làm. Hoặc là tệ hơn đó là nói một đàng mà làm một nẻo. Đức Giêsu cầu nguyện suốt đêm rồi mới chọn các tông đồ. Rồi sau khi các tông đồ đi hoạt động lao giảng về thì ngài nói là, thôi hãy vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi mà cầu nguyện. Rồi ngài đi vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện với Cha. Ở đây trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em thấy Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Nơi nào? Chỗ nơi nào? Ở nơi nào? Anh chị em cầu nguyện ở chỗ nào? Nơi nào? Có hồi xưa không biết là chắc cha làm giám đốc, có hai đệ tử đến xin với cha giám đốc trong nhà dòng. Thưa cha, khi mà con cầu nguyện, con có được hút thuốc không?
Không.
Được không?
Không.
Bệnh quá anh nó muốn xin hút thuốc mà. Thưa cha, con cầu nguyện con có được hút thuốc không? Cho giám đốc ngài nói bệnh quá, chú mày cầu nguyện mà còn hút thuốc, không được, không cho hút thuốc. Anh đi ra tiêu nghỉ ra dốc ngay kia nó vô và để tao vô ta xin. Lần thứ hai vô nó xin: Thưa cha giám đốc, trong lúc con hút thuốc con có cầu nguyện được không?
Có.
Được con, được không?
Được.
Được không?
Được.
Tốt quá con. Mình làm, trong khi mình làm bất cứ cái điều gì mình cũng có thể cầu nguyện được. Ok, vậy thì con đi hút thuốc. Thế là cũng một cách nói, nhưng mà anh thứ nhất thì không được hút thuốc, mà anh thứ hai thì được hút thuốc. Tức là khi mình hút thuốc mình có thể cầu nguyện được. Có nghĩa là bất cứ ta làm gì, dù ăn, dù uống, dù ngủ, dù nghỉ, tất cả mọi việc ta làm đều là những lời cầu nguyện. Thưa anh chị em, khi người ta phong thánh cho, người làm hồ sơ phong thánh cho Don Bosco thì cũng có bên luật sư của quỷ để mà phá án, rồi đưa ra những cái lý lẽ gọi là vạch lá tìm sâu, chẻ sợi tóc làm tư, để coi là trong cuộc đời của ông Don Bosco này có những cái gì mà không xứng đáng để không được phong thánh. Cái hồ sơ phong thánh phải làm rất kỹ, có luật sư của quỷ mà chuyên môn là đi vạch lá tìm sâu. Thì những ông đó nói rằng tôi thấy rằng trong cuộc đời của ông Don Bosco thánh sao được khi mà ông không thấy ông cầu nguyện chút nào cả, không thấy chỗ nào cầu nguyện cả, thì làm sao mà làm thánh được. Thế thì bên này là trạng sư, những người mà bảo vệ việc phong thánh cho Don Bosco nói: Vậy thì anh đưa ra những cái minh chứng cụ thể chỗ nào, ở đâu mà Don Bosco không cầu nguyện, anh cho tôi biết. Lật hồ sơ ra chẳng thấy cái chỗ nào ghi là chỗ này lúc này Don Bosco không cầu nguyện, chỗ nào lúc nào Don Bosco không kết hợp không cầu nguyện với Chúa, và cuối cùng kết luận là lúc nào ở đâu khi nào Don Bosco cũng là con người cầu nguyện hết. Vì con người cầu nguyện kết hiệp với Chúa mọi nơi mọi lúc, lúc ăn, lúc ngủ, lúc nghỉ, chỗ nào ta cũng cầu nguyện được. Như vừa rồi, cả buổi chiều hôm nay, chúng ta đã đi tham quan chỗ này, chúng ta đã đi tham quan chỗ kia. Đến trước chỗ đài Đức Mẹ, có rất là nhiều tượng Đức Mẹ. Cha cố đã hướng dẫn cho em mình cầu nguyện với Đức Mẹ, đúng không ạ? Rồi vào trong nhà thờ chính tòa, đến trước tượng Chúa Giêsu đóng đinh trên cái thập giá, có Đức Maria và ông nào đứng bên cạnh, nhớ không? Ông Gioan. Rồi có tên lính cầm lưỡi đồng, chúng ta cũng được mời gọi cầu nguyện. Rồi lúc nãy anh chị em ra đứng ở cái bờ hồ nó mát đấy, có cầu nguyện không? Có cầu nguyện không?
Có.
Có chứ. Mình thấy gió mát rồi thấy phong cảnh đẹp quá, mình hallelujah, tạ ơn Chúa. Đó là lời cầu nguyện. Đó là lời cầu nguyện. Chứ đâu phải cứ cầu nguyện là phải xin. Mình cứ đồng hóa là lời cầu nguyện là lời cầu xin. Không ạ. À. Cầu nguyện là chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, rồi còn cả là xin lỗi, rồi cùng cuối cùng mới là xin ơn cơ mà. Cho nên lời chúc tụng, lời cảm tạ, lời ngợi khen, đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Thấy chị này đưa hoa lên cắm trước bàn thờ đẹp quá, có phải là cầu nguyện không?
Có.
Nhìn bông hoa đẹp mà mình hallelujah,
tạ
ơn Chúa. Đó là lời cầu nguyện chứ. Đó là lời cầu nguyện mình dâng cho Chúa. Rồi chốc nữa mỗi người cầm cái hoa đem về nhà cắm bàn thờ mình lại cắm lên hoa bàn thờ mình cầu nguyện được không?
Yeah.
Được luôn. Thì đó là những lời cầu nguyện. Thì thưa anh chị em, mình tập dâng lời cầu nguyện bằng lời chúc tụng, ngợi khen, lời tạ ơn, thay vì chúng ta chỉ có thu hẹp lại trong việc cầu nguyện, đó là cầu xin hoặc là xin ơn. Có khi xin, ta gọi là xin xỏ đó, xin không được thì bắt đầu xỏ. Có người cứ đến xin khấn không được thì là bỏ Chúa. Những người như cha có kể con câu chuyện mà ông nào ông ấy khấn, ông đạp xích lô nóng quá rồi đã khấn mãi không được gì cả, ông về ông đem hết tượng Đức Mẹ với Chúa ông đem ra ngoài ông phơi nắng. Ông ngoài phơi nắng rồi ông ấy sợ phải để làm dấu là thế nào. Ông phơi nắng, ông ấy bảo là cho Chúa với Đức Mẹ Thánh Giuse biết thế nào là nắng nôi. Con đạp xe xích lô nắng nôi vất vả đổ mồ hôi mà chả có khách gì cả. Cho nên là phải cho Đức Mẹ Thánh Giuse phơi nắng để biết thế nào là cực khổ. Thức đêm mới biết đêm dài mà. Thì ông phơi nắng, có gì mà ồ. Thì ông phơi nắng xong hôm đó là ông ấy, sao ông lại gặp khách, ông đạp xe về, ông có tiền. Ông về ông đủ mua gạo. Ông lại đem Chúa Đức Mẹ vô đấy, cảm ơn Chúa Đức Mẹ hôm nay phơi nắng thông cảm cho con, cho nên con có khách chạy đủ cơm, thôi đem Đức Mẹ vô nha, chỗ mát. Đem để lên bàn thờ. Thì nhiều khi cuộc sống đạo của chúng ta nó dừng lại ở cái chỗ đó, nó dừng lại cái chỗ là nếu mà xin được ơn thì cho Đức Mẹ vào chỗ mát, Thánh Giuse vào chỗ mát, xin không được ơn thì đem ra phơi nắng cho nó bó tức. Thì ta cứ xin ơn rồi tạ ơn, rồi tạ ơn xong lại bắt đầu xin tiếp, rồi lại tạ xin tạ, làm cho cuộc sống của chúng ta nó bị bó gọn lại, nó bị thu nhỏ lại mà không thấy được tình thương của Chúa, tình thương bao la của Chúa trong tất cả mọi biến cố cuộc đời của mình, thấy tình thương của Chúa trong cái vũ trụ bao la này, trong cái thiên nhiên này, và nhất là thấy được tình thương của Chúa nơi sự hiện diện của anh chị em sống chung quanh mình. Cả ngày hôm nay chúng ta đi với nhau, vui với nhau, ăn với nhau, hát với nhau, đọc kinh với nhau, chia sẻ vui buồn với nhau. Nếu mà ta làm cái điều đó thật là ngon, thật là đẹp, thật là tốt thì đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Và chiều về chúng ta họp nhau lại để chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có một ngày được sống với nhau, vui vẻ bên nhau, chia sẻ cả những cái điều khó chịu với nhau nữa, chia sẻ cả những cái tính tình nóng nảy, gắt gỏng, khó chịu, bực tức với nhau nữa, mà chúng con chấp nhận được với nhau. Đấy là lời tạ ơn. Đấy là lời tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì hôm nay ông cha Long la con quá trời.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa vì hôm nay bà xã của con lại đau hơn. Có tạ ơn Chúa không?
Dạ, luôn luôn.
Luôn luôn tạ ơn Chúa. Đâu phải cứ đưa vợ mình đến xin cầu nguyện rồi bảo là phải khỏe thì mới tạ ơn. Nếu mà về vợ đau thêm tí nữa, mất ngủ thêm tí nữa, anh có tạ ơn Chúa không?
Dạ.
Vẫn tạ ơn Chúa. Cho nên Đức Giêsu Kitô
Chúa được phần nào.
Cho nên Đức Giêsu Kitô ngài cầu nguyện ở nơi kia, và ngài cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Trước khi Đức Giêsu dạy, trước khi Đức Giêsu nói thì Đức Giêsu đã làm trước. Ngài cầu nguyện rồi, các tông đồ thấy ngài cầu nguyện, sau đó mới xin Chúa dạy cho các ông cầu nguyện. Bố mẹ cũng vậy, linh mục tu sĩ chúng tôi cũng thế, muốn cho người giáo dân họ làm những điều tốt đẹp thế này, làm điều tốt đẹp thế kia, nói về yêu thương, về phục vụ, thì trước tiên người linh mục ấy, người mục tử ấy phải là người sống trước đã, phải là người phục vụ trước đã, phải là người yêu thương trước đã, rồi muốn nói gì thì nói đến chuyện phải tha thứ, mà lòng mình chưa tha thứ cho người khác lên giảng tha thứ thế nào được, thưa anh chị em. Thú thật, tôi ở với cha cố, tôi cảm thấy học được nhiều cái mẫu gương. Cái mẫu gương thứ nhất mà tôi học được trong suốt thời gian vừa qua, hai cha con sống chung với nhau, là cái tinh thần phục vụ của ngài. Có khi ngài nấu cơm xong gọi: Long ơi, xuống ăn cơm. Mình cảm thấy mắc cỡ vô cùng. Cảm thấy dễ thương, mắc cỡ. Rồi ăn xong ngồi, anh em đang ngồi hát với nhau, ngài bảo cứ để đấy, ngài xách bát xuống ngài rửa. Là mình ngồi mình hát mà mình cũng thấy xúc động, bèn hát tình cha thấm như là tình cha tan tát như vầng thái dương gì nữa. Thế thì ngài chẳng nói tôi gì cả, ngài chẳng dạy dỗ tôi gì cả, nhưng mà tôi nhìn vào tôi biết là ngài dạy tôi cái gì. Rồi lúc tôi buồn, tôi chán, tôi thất vọng, ngài cũng chẳng an ủi gì cả, mà ngài cứ cười, rồi ngài dắt đi chỗ này đi chỗ kia. Sau đó ngài bảo: buồn làm cái gì, nó buồn làm cái gì cả, đời nó là thế. Rồi ngài chả khuyên bảo gì tôi cả, ngài kể chuyện đời của ngài cho tôi nghe. Đấy, đời tôi như vậy đó. Tôi bỗng hiểu ra rằng người đã sống trước rồi thì nhìn vào cái cuộc sống đó, sau đó nói dễ thuyết phục hơn. Người cha mẹ cũng vậy, thưa anh chị em. Có bố, ông ấy có chủ nợ nó đến nó đòi nợ, rồi ông bố mới sợ quá trốn ở trong, rồi ra bảo con là ra nói bố vắng nhà rồi. Thế thì thằng kia nó còn bé mà, nó chạy ra nó gọi, nói cái ông ấy đang hùng hổ kiếm để đòi nợ: bác ơi bác, sao bố mày đâu? Dạ thưa bố mày đâu? Dạ thưa bố cháu bảo cháu ra nói với bác là bố cháu không có nhà. Thì về sau đứa bé đó thì chắc chắn nó sẽ học được cái tính nói dối của bố nó chẳng hạn. Hoặc là có một ông bố khác đi vô trong nhà trẻ, rồi đón con về thì con nó cái mũ của nó. Lúc ông đó ông bố vội vàng quá, nó bảo con chưa có lấy mũ bố ơi. Cái ông bố bảo lấy đại đi, cái mũ kia lấy đi. Nó bảo không phải mũ của nó không lấy. Ông bố bảo mũ nào cũng được, lấy đi, lẹ lên. Thì thằng bé sợ quá lấy. Nhưng mà từ đó thì thằng bé nó sẽ thấy rằng bố nó không có trung thực, lấy cái thứ mà không phải của mình mà bắt nó lấy. Thì thưa anh chị em, chúng ta đừng có nói mà không làm, hoặc nói một đằng làm một nẻo. Đức Giêsu Chúa của chúng ta thì ngài thực hiện cái điều đó là luôn luôn làm rồi mới nói. Chúng ta còn thấy cuối cuộc đời của ngài, trong khi ăn bữa tối, ngài cởi áo choàng ra, lấy dây thắt lưng lại và đi đâu? Đi đâu? Đi ngủ á? Đi đâu ạ? Cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Rửa xong rồi, ngài mới lên mặc áo choàng lại và nói: như thầy đã rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho thầy. Rửa chân cho ai? Cái khó của chúng ta là mình chỉ thích rửa chân cho Chúa thôi, mà mình không muốn rửa chân cho nhau, đúng không? Mà Chúa Giêsu thì nói là như thầy đã rửa chân cho anh em, thầy làm thế nào thì anh em cũng hãy làm như vậy, là làm cho nhau ấy, rửa chân cho nhau ấy. Mình thì mình thích là rửa chân cho Chúa thôi. Dâng hoa cho Chúa thì dễ, mà bảo chị chốc cầm cái chục hoa hồng này về tặng cho bà hàng xóm nhân ngày sinh nhật mà cái bà mới hôm qua chửi chị có làm không? Never, không bao giờ. Thế thì mình thấy nó khó là khó chỗ đó, phải không ạ? Như thầy rửa chân cho anh em thì anh em cũng hay rửa chân cho nhau, nó khó là khó chỗ đó. Mình sẵn sàng dâng hoa cho Chúa, sẵn sàng, thưa cha, con leo lên bàn thờ, con lau tượng cho Chúa, cao mấy cao con cũng leo lên, con lau tượng cho Chúa được hết á. Nhưng mà nhà hàng xóm nó bị cơn bão nó cuốn mất cái nóc, con leo lên con lập dùng cái mái cho người ta, có lập không? Không. Khó là khó cái chỗ đó. Như thầy đã làm cho anh em thì anh em cũng hãy làm cho nhau, làm cho nhau. Cho nên Đức Giêsu luôn luôn là làm rồi mới nói. Hoặc là Đức Giêsu cầu nguyện rồi, các môn đồ xin Chúa Giêsu dạy cầu nguyện, thì Ngài nói rằng khi cầu nguyện các con hãy cầu nguyện như thế này, rất ngắn, rất gọn, rất đầy đủ, không có dài dòng, không có lê thê, không có dạy cho một bài cầu nguyện là thế này, cầu nguyện là thế nọ, cầu nguyện là thế kia, rồi bài ba nấc, bốn năm nấc, sáu bảy nấc gì cả, không có lý thuyết dài dòng, nhưng mà rất đơn giản. Khi cầu nguyện anh em hãy nói: lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Chúng ta vẫn quen gọi là kinh lạy Cha đó. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đức Giêsu dạy đơn giản, rõ ràng, ngắn gọn, một kinh lạy Cha đó mà thôi. Mà hôm nay mỗi một người chúng ta vẫn đọc: lạy Cha chúng con ở trên trời. Khi mình đọc lên tiếng lạy Cha, có một vị giám mục như Đức Cha trước năm 1975, mỗi lần mà làm lễ mà đọc lên lời kinh lạy Cha đó, thì rồi là Ngài khóc. Lần nào cũng vậy. Tại vì khi mà nói lạy Cha chúng con ở trên trời, mình được gọi Chúa là Cha, mình có cảm thấy đó là một cái niềm hạnh phúc sung sướng cho mình. Được gọi Chúa là Cha ơi, Abba, Ba ơi, Bố ơi, Thầy ơi đó, Tía ơi đó. Đấy, mình gọi Chúa một cái tiếng thân thương gần gũi như vậy. Một Thiên Chúa thật là cao, thật là xa, đầy quyền năng, phép tắc thánh thiện, thánh chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Mà bây giờ đứng thánh ấy, mình được gọi là Cha ơi, Ba ơi. Nhờ Thánh Thần mà ta mới có thể gọi được Thiên Chúa là Cha. Mà trong lời kinh lạy Cha, Đức Giêsu gọi chúng ta, dạy chúng ta rằng gọi Chúa là Cha. Lạy Cha, mà Cha gì? Lạy Cha của chúng con. Cái khó vẫn là cái của chúng con. Ta chỉ lạy Cha của con thì dễ, mà Cha của chúng con khó lắm. Tại vì nếu mà tôi gọi lạy Cha của chúng con, có nghĩa là tôi cũng là con Cha, chị cũng là con Cha, anh cũng là con Cha, em cũng là con Cha. Vậy thì nếu mà chúng ta là con của một Cha thì chúng ta là gì với nhau? Anh chị em với nhau. Trong một gia đình có Chúa là Cha và mọi người là anh chị em với nhau, làm sao để nhận nhau là anh chị em? Khó, đúng không? Khó lắm. Tôi thấy có nhiều gia đình bây giờ là thằng A ở một tiểu bang, thằng B ở tiểu bang, C ở tiểu bang, và mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm. Dường như là người ta không có muốn quan tâm đến nhau, dường như người ta chẳng có muốn chia sẻ cho nhau. Có thằng anh thì rất giàu, cô em thì rất nghèo, mà chả bao giờ san sẻ cho nhau, rồi chẳng có bao giờ mà quy tụ lại bên nhau dịp lễ, dịp Tết, dịp dỗ chạp gì cả. Có một em nó nói: thưa Cha, chúng con buồn đó. Sang bên đây có 5 anh chị em, rồi bố mẹ nữa, rồi 5 anh chị em thì 4 anh chị của con thì người thì triệu phú, người thì tỷ phú, vân vân và vân vân. Bố mẹ con già, mà ngày Tết ngày nhất chẳng thấy ai về được, hỏi thằng anh cả, hỏi chị hai, hỏi anh ba, thì người thì đang bận kinh doanh cái này, người bận kinh doanh cái kia, không có ai mà về thăm bố mẹ được một cái lần nào trong dịp Tết nhất cả. Không, và anh chị em chúng con cũng chả bao giờ gần gũi chia sẻ được với nhau, cứ mạnh ai nấy sống. Mà nếu có dịp gần nhau thì chỉ hỏi nhau coi là có bao nhiêu triệu, trong triệu đô la ở trong tay rồi. Thế thì một lần kia mẹ con vào nhà thương cấp cứu gần chết, thế thì con mới gọi anh ấy về. Khi anh ấy về, anh thấy mẹ con chưa chết, anh ấy la con, anh ấy bảo mẹ đã chết đâu mà gọi về. Bảo thì bây giờ mẹ cấp cứu gần chết, em gọi anh về rồi anh còn la em thế gì nữa. Lần sau để ba chết hẳn gọi về, khỏi mất công ta về. Thế thì mình thấy là có những đứa con nó không gọi bố là cha, và không gọi bố là cha thì làm sao mà nhận nhau là anh chị em được. Vì thế mà khi anh chị em mình đọc lên được kinh lạy cha, nhất là trong thánh lễ, đọc một cảm nghiệm thấy được rằng thực sự Chúa là cha của mình, mà thấy cha gần gũi mình, cha yêu thương mình như vậy, và cha tạo dựng nên mình, rồi cha sai con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến cứu chuộc mình như vậy, và bây giờ cha ban Thánh Thần xuống cho mình để mình có thể nhận biết Chúa là cha, là Abba, là ba ơi như vậy, thì ta cầm lấy tay nhau mà đọc lên lời kinh lạy cha chúng con ở trên trời, mới thấy thấm thía cái tình gia đình như thế nào, và sống cái tình gia đình ấy ở ngay trong gia đình của mình. Mình gọi bố mình bố, gọi mẹ mình là mẹ, mà anh chị em ruột thịt không nâng đỡ, không chia sẻ, không quan tâm, không giúp đỡ nhau, thậm chí còn nổi da sáo thịt vì tranh chấp của cải ruộng đất, có không? Vì tranh nhau cái gia tài bố mẹ để lại, bố chết đến gần bên bố, ghé tai hỏi bố một câu, biết câu gì không? Biết không?
Chìa khóa để đâu?
Chìa khóa để đâu? Cái giấy chúc thư để đâu? Bố ký tên cho đứa nào? Thì thưa anh chị em, nếu mà ta sống được lời kinh lạy cha chúng con, chỉ đọc như vậy và sống như vậy thôi, nguyên một cái chữ lạy cha chúng con, ta đã thấy rằng thiên đàng hay hỏa ngục nó ở ngay đây rồi. Nếu mà những người con mà nhận biết Chúa là cha, mà họ yêu thương nhau, thì thiên đàng đang ở trong chính gia đình họ, trong cộng đoàn họ, trong giáo xứ của họ. Còn nếu mà họ nói rằng là lạy cha mà không phải là cha của chúng con, chỉ là của con mà thôi, mà không nhìn nhau là anh em, thì cũng chính đây là hỏa ngục, đây là địa ngục trần gian, mà không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Mặc dù miệng họ vẫn nói lạy Chúa, mặc dù họ vẫn đeo thánh giá, mặc dù có thể nhà rất nhiều tượng ảnh như thế này, nhưng mà điều quan trọng là những tượng ảnh này nó có làm cho ta gắn kết được với nhau hay không mới là điều quan trọng chứ. Có khi bà mua cái tượng này về, ông không thích, rồi hai ông bà giành nhau rồi cãi nhau, cuối cùng ai bị thiệt? Ai bị thiệt? Chúa bị thiệt, vì ông xô rầm, Chúa bể đầu, Đức Mẹ bể tay, ông Thánh Giuse bể chân. Chỉ vì hai người không chịu nhượng nhau, hai người không chịu hòa hợp với nhau, ai cũng giành Chúa của mình. Tôi mua tượng này tôi phải để trên cao, tượng của bà cao hơn tượng của tôi, xin lỗi ạ, tôi phải để cao hơn. Anh nghĩ cái chuyện đó ta thấy là không còn nhận nhau là anh em rồi, mặc dù mình vẫn gọi Chúa là cha. Thế mà rồi có khi trong cộng đoàn của mình cũng vậy, nhiều khi trong nhóm này nhóm kia cũng cùng tôn vinh Chúa đấy, nhưng mà Chúa của tôi phải hấp hay hơn Chúa của bà ấy nha. Lễ bổn mạng của tôi là chúng tôi phải làm to hơn là bổn mạng của nhóm kia ấy nha. Nhưng tôi cầu nguyện là phải có micro xịn để mà to át hết cái nhóm kia nha. Thế thì ta thấy rõ ràng là người ta cứ gọi Chúa là cha, mà người ta chả bao giờ nhận nhau là anh em cả. Người ta chả bao giờ chịu nhịn nhau cả, người ta chả bao giờ chịu nhường nhau cả. Người ta cứ tranh hơn tranh thua với nhau, người ta cứ nhất định là phải vinh danh Chúa của tôi cơ, chứ còn Chúa của chị là phải nhỏ hơn Chúa của tôi, bổn mạng của chị phải bỏ nhỏ hơn bổn mạng của tôi, phải không? Đó, cho nên là mình thấy khi anh chị em mình đọc lên lời kinh lạy cha mà mình xác tín được rằng Chúa là cha của mình, thì lúc đó mình sống nó khác lắm, thưa anh chị em. Sống nó khác lắm, mình thấy Chúa gần với mình lắm, không có sợ sệt. Có bà cụ 89 tuổi rồi, đến thăm bà cụ, nói sao bà sao rồi, cha ơi, con lo quá, làm sao không biết rằng con chết có được rỗi linh hồn hay không. Và bà cụ ấy, bà 89 tuổi, cả đời của bà có làm gì sai quấy nặng nề không? Không, con từ bé đến giờ con cứ đọc kinh sáng tối, rồi con cứ như vậy, con chỉ có hai cái tội là con hay phạm, nhất đó là tội gì biết không? Mấy bạn hay phạm hai tội nhất là gì? Là con có ngủ gà, ngủ gật khi đọc kinh sâm lễ, khi ít, khi nào, khi nhiều, khi nào cũng có. Thứ hai, con có lo ra chi trí khi đọc kinh sâm lễ, khi ít, khi nhiều, khi nào cũng có. Mỗi hai cái tội. Mà có thể thêm cái tội thứ ba là con có lẩm bẩm với con cháu của con, người nó không cho con đọc kinh. Như thế. Và bà ơi, chú thương bà lắm, chú là cha mà, chú đâu phải là ông quan tòa phán xét bà mà bắt bẻ bà từng ly từng tí đâu. Bà hãy tin tưởng vào Chúa đi. Lạy Chúa, con phó thác trong tay Chúa, con tín thác vào Chúa. Chúa yêu thương bà cứ bình an, bà đang sống này, bà nhắm mắt cái là về với Chúa thanh thản nhẹ nhàng. Với Chúa là người cha chứ không phải là ông quan tòa, đúng không ạ? Cho nên đôi khi vì ta không sống cái tình cha con với Chúa là cha, mà ta coi Chúa như là một người quan tòa luôn luôn xét nét xét xử ta, và lúc đó ta cũng nhìn anh em mình không phải là anh em, không phải là con một cha, mà ta cũng trở thành quan tòa đi mà xét nét xét xử anh chị em mình. Vì ta nghĩ Chúa xét xử ta như thế nào, Chúa khó khăn với ta như thế nào, rồi ta cũng xét nét và khó khăn với anh em mình như vậy. Ngược lại, nếu mà ta nhận Chúa là cha, Abba, ba ơi, tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lúc đó mình đọc kinh lạy cha, mình cầu nguyện với tất cả trái tim của mình, mình thấy thanh thản nhẹ nhàng vô cùng. Thanh thản nhẹ nhàng vô cùng. Và chỉ một cái điều duy nhất mình khao khát đó là xin cho danh cha cả sáng. Chứ mình không có xin cho mình tiền bạc trước. Không. Trong lời kinh lạy cha chúng ta nhớ, ưu tiên là cho danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ba cái điều đó là cái ưu tiên số một. Là phải cho danh cha cả sáng chứ không phải danh con cả sáng. Đúng không ạ? Cái điều chính là vì danh Chúa, ta làm mọi sự vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Còn mỗi một người chúng ta nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Đấy, làm sao tất cả mọi việc ta làm chỉ nhằm một mục đích duy nhất là cho danh cha được cả sáng. Có nghĩa là làm cho mọi người qua lời nói, qua hành động, qua cuộc sống của tôi, họ nhận ra Chúa của tôi. Họ nhận ra Chúa của tôi như là Gioan Tẩy Giả giới thiệu đây chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian. Như Gioan Tẩy Giả nói rằng người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé đi, phải nhỏ lại, và tôi không đáng xách dép, không đáng cởi giày cho ngài. Mọi công việc mình làm nếu mà vì danh Chúa như vậy, ta thấy vui lắm. Không còn chuyện tranh hơn tranh thua nữa, không còn cho danh của mình sáng hơn danh người khác, không còn cho danh của nhóm mình sáng hơn nhóm người khác, không còn cho danh của xứ mình, cộng đoàn mình sáng hơn xứ khác, cộng đoàn khác, không còn tranh hơn tranh thua với nhau nữa, mà tất cả đều gom lại, tất cả đều làm chỉ vì danh Chúa mà thôi, cho mọi người nhận biết Chúa, đó là ta vui sướng lắm rồi. Nước cha trị đến, phải làm sao cho nước của Chúa trị đến, phải làm sao cho nhiều người nhận biết Chúa, nhiều người nhận biết cha, lúc đó thì ta mới thực hiện được lời kinh lạy cha. Lời kinh lạy cha đó là cho nước cha được trị đến, chứ không phải là nước Mỹ, nước Nga, nước Tàu, nước gì cả, mà các nước thì đều muốn nước mình trị đến, nước mình làm bá chủ, đúng không? Và vì muốn nước mình làm bá chủ cho nên phải dùng vũ khí, dùng quyền lực để mà lấn át các nước khác. Cho nước làm bá chủ, nhà mình phải làm bá chủ, rồi cá nhân mình cũng làm bá chủ. Không cho ai nhượng, không cho ai hơn mình hết. Nhất định nước ta phải trị đến, cá nhân ta phải trị đến, con người ta phải thống trị người khác. Chính vì thế mà gia đình cũng xáo trộn. Vì một là ông làm chủ, hai là bà làm chủ, hay là có khi con cái biển nó làm chủ luôn cả bố mẹ nếu nó có tiền. Hoặc là trong giáo xứ cũng thế, trong cộng đoàn cũng thế. Một người mà làm bá chủ mà thống trị điều khiển người khác thay vì để cho nước Chúa trị đến. Và ý của cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cái điều đó là điều rất là khó thưa anh chị em, đúng không? Đọc kinh đại cha như vậy mà làm sao cho ý của Chúa được thể hiện. Mà nếu mà ý của con với ý Chúa ăn khớp nhau thì ngon quá. Con khấn xong rồi cái là về nhà con được trúng số. Chúa, tôi ý con với ý Chúa sao mà nó hợp thế, phải không? Khấn xong một cái về cái vợ con nó khỏe, đi lại lái xe cho con. Ui giời ơi, ý con với ý Chúa sao mà nó ngon thế. Nhưng mà không bao giờ. Tại vì trời xa hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta và đường lối Chúa cách xa nhau bấy nhiêu. Cho nên ta cứ khấn, cứ xin, cứ cầu, cứ nguyện, cứ ước, cứ mong. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn là xin cho ý Chúa được thể hiện trong cuộc đời của con. Dù rằng phải tan xương nát thịt, dù rằng phải treo trên thập giá, dù rằng phải trần truồng, phải ô nhục, dù rằng bị mọi người bỏ rơi, ruồng rẫy, ruồng bỏ như Đức Giêsu, thì xin cho con được vui lòng mà đón nhận thánh ý của Chúa trong cuộc đời của con. Xin cho con được như mẹ Maria luôn luôn đáp tiếng xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Amen.